nơi các Phật thì đi ngang qua nhà của cậu thanh niên đó, thì thấy cậu hướng về phương đông, lại hướng về phương tây, phương nam, phương bắc, thượng phương hạ phương hạ, gọi là lễ bái lục lục thường. Thì Đức Phật thấy là lạ, bữa nào đi thì cũng thấy như thế, cho nên một hôm nào Đức Phật hỏi cậu lễ bái lục thường, thì nói rằng trước đây thì bố tôi mỗi ngày không cứ lại về thành Đức Phật cũng theo lễ thôi. Hỏi chứ lễ như vậy có biết cái ý nghĩa nào không? Có ý nghĩa nhạc được thôi. Thì nói rằng trước đây thì bố tôi lại ba tôi lại là tôi lại chắc cũng cháu biết cái gì đó. Cho nên Đức Phật mới gọi ngồi dưới gốc cây ngày trước cho. Ngày trước cho là ngài nói rằng lễ bái lục phương đó là để nói lên cái ý nghĩa gì cậu phải biết. Chẳng hạn như lễ về phương đông thì phải biết ý nghĩa gì, lễ gì phương tây phương nam phương bắc mạnh thượng phương hạ phương, phải biết ý nghĩa gì. Nên Đức Phật không biết là thầy pháp, tức là bổn phận. Hướng về phương đông là bổn phận con đối với cha mẹ đối với con thế nào. Hướng về phương nam thì thầy đối với trò, trò đối với thầy thế nào. Hướng về phương bắc thì đối với bà con thế nào. Hướng về phương tây thì chồng đối với vợ, vợ đối với chồng thế nào. Hướng về thượng phương thì đối với các bậc bậc trên thế nào. Chán là tu sĩ, chán đạo sĩ thế nào. Cái là người hạ phương thì đối với những người mà làm việc ở trong nhà mình thế nào. Tôi lại nói nhưng rồi ngài nói thêm nữa về cái vấn đề mà lễ bái lục phương đó không phải là chỉ là lễ cho các chùm mà gọi là lễ cả cái nước cho cha và cho mẹ, mà ngài nó nói thêm, ngài nói là chính cái lễ bái lục phương đó là để làm gì, là để từ lục căn nè, để diệt lục trần nè, để thực hành lục độ nè, để tu pháp lục thần thân nè, để thoát vào lục đạo, lục cái nghĩa như vậy. Rồi Đức Phật mới chỉ cho những người thanh niên phải sống như thế nào, phải biết sống trên tâm kinh đó, rồi áp dụng để sau này áp dụng cho những người Phật tử tại gia theo cái bộ phận để mà hành trì để cho nó đúng. Thì bước lên một bước nữa, chúng ta hiểu thêm về cái phần hiếu đạo trọn vẹn, tất nhiên là kinh Vu Lan Bồn. Chúng ta nhớ là kinh Vu Lan Bồn ai cũng tụng trong dịp tháng bảy ta, gồm cả kinh Máu Ăn Của Mẫu nữa, tức là kinh Máu Hiếu. Cho nên ở đây chọn kỹ lại vừa tụng kinh Vu Lan mà vừa tụng kinh Máu Hiếu một thời đó, để cho quý vị tụng trong khoảng một tiếng đồng hồ trọn vẹn. Cho nên khai kinh Vu Lan và kinh Máu Hiếu sẽ bắt đầu mùng một tháng bảy ta, rồi luôn phiên tụng cho đến gần tháng bảy ta, tức là hai tuần tiêu thế. Thì nói tới vấn đề Vu Lan riêng ở Việt Nam là một cái lễ coi như là từ tổ tiên lưu lại tới bây giờ, ai cũng nhớ đến không nhiều thì ít cái tích của ngài thì một liên thành đề ai cũng nhớ hết. Cho nên lúc chết về mẫu chuyện của ngài một liên báo hiếu trong văn thơ nhạc kịch đủ hết làm rồi, đã sản xuất rồi. Nói cái chữ hiểu là cái mẫu chuyện ở Ấn Đông về cái chữ hiếu của ngài truyền đi thì anh cũng không có thờ ơ hay là thiếu hiểu biết đâu, chỉ có người hiểu biết cạn, người hiểu biết sâu, người hiểu biết về chân lý, người hiểu biết qua thôi. Nhiều khi kể cái mẫu chuyện cũng nhiều chứ còn ai cũng không biết qua hết rồi. Thì người văn thơ đã nói lên những cái câu như thế này: trên trời sáng tỏ trăng nga, bốn phương hương nhẹ nhạc hòa vũ lây. Hôm nay giáo gửi thu ngàn, ngày vui tái tổng nước bàn cũng vui. Tại chuyện cho cái ngày tháng 7 mở về
给交把应该我
今天就是这场军考所来的这一年就发考的时候你没有关系的方面来来来我来看这一年我在玩的马河南平湖的在这搞摸搞他们那里是爱中的美食爱中的方法爱中的首先那大家说首先我把上来的意义là mình phải làm thế nào cho trọn đạo cho trọn đạo ngay ở trong kinh thi nhà nho các thánh nhân của thế gian ở bên Á Châu cũng nói đó cụ thể thánh nhã mỗi thể thánh nhã ai đang cụ mỗi thánh nhã thì đó việc đó không bao giờ thiếu những việc cha chúng ta mẹ nuôi ta thương thay cha mẹ xin và nuôi ta phái mặt muốn trả ơn xong cào cao chẳng chẳng cũ để nói lên cái gương hiếu hạnh bởi vì người mà tới cái chỗ chí hiếu nó cảm động tới trời đó còn người sống như cây như lá thì không cảm động được cái gì hết do đó cho nên Đức Phật ngài nói muốn giải thoát muốn sáng suốt muốn an vui đương nhiên cái chuyện mà tầm thường nhất là cái chuyện là người đó gọi là bổn phận là người phải giữ được rồi mà bổn phận là người đầu tiên nói tới thì phải nói tới cứu chứ nên ở trong kinh cũng thường nói rằng thiên kinh vạn điện hiếu nghĩa vô tiên ngàn vũ kinh như hộ sách thì cũng đều đưa cái sự hiếu nghĩa làm đồng thiên thượng nhân nhân phương tiện để giúp ở trên cõi này và trên các cõi trời khi ra làm công việc gì cho mình cho người thì phải dùng cái phương tiện để đứng đầu người mà thiếu phương tiện là người chắc phước thành bệnh người mà thiếu phương tiện tất nhiên là không thì có cầu đâu hết do đó cho nên nó là thiên kinh vạn điện thiếu giữa kim tiên thiên thượng nhân gian phương tiện lợi nhất trong kinh Phật cũng có nói phụ mẫu tại đường như Phật tại thế cha mẹ mà còn ở tại nhà còn đang sống thì chẳng khác nào cũng như Đức Phật mà còn tại thế cho nên cần phải điều khi được báo đó trong ơn đó tùy theo mỗi người nhưng dù tại gia dù xuất gia dù hạn nghèo giàu sang nghèo gì đến nữa cũng phải lấy cái tâm quý vị coi những cái mẫu chuyện nó trong niệm Phật thứ nhất quý vị coi từ xưa đến nay cái gương nhân hạnh biết bao nhiêu thế mà ngài một vị nhân của đạo Phật ngài là một vị đã tiêu biểu cho hiếu hạnh hiếu đạo đó nên Đức Phật muốn lưu lại muốn sửa lại muốn để lại cho người đời ngài mới thiết lập ra cái phương pháp muôn năng bộ để cho ngài một chuyện nên nói lên hai cái chữ hiếu hạnh để cứu độ cho thân mẫu của ngài là ba từ điều đó chúng ta cũng thành thử ra chúng ta hiểu cái điều đó mỗi độ mưa sang rằm tháng bảy chiều xa văn vội tiếng chuông chùa ngày xưa sống lại trong tâm trí mỗi một tâm hồn máu kẻ thơ nói với cha mẹ thì không có ai mà nói chuyện là bộ lớn với cha mẹ thấy không dầu cho người con nó đã 60 mấy tuổi 70 tuổi rồi đối với cha mẹ thì con cũng như là lúc nào cũng như là cái trẻ thơ vậy đó cho nên cái câu quát như vậy mẫu một tâm hồn máu trẻ thơ câu này là nói lên đối với cha mẹ không thể làm là ta đây được giờ cái là tâm sống là cũng cứ như nhưng đối với cha mẹ là con lúc nào cũng như lúc nào là con người có hiếu có hạnh đó bây giờ đây quý vị hiểu cái phần mà chuyên khỏi như vậy rồi thì giờ quý vị sẽ tuần tự trước hết là hiểu cái gì á ba chữ vu lan hồn cái chữ vu lan là nó khác thế nếu nó đầy đủ là ngũ căn bồn, trung căn ba năng. Bây giờ quý vị đã biết lễ ngũ căn rồi nè, đã biết làm lễ tụng chung ngũ căn nhiều nè, tụng chung báo hiếu thắng cảnh nhiều nè. Bây giờ có chuyện nào gian hỷ từ khi tưởng giữa được cái chữ ngũ căn bồn cho chúng tôi nghe được không? Gia tâm tâm bà con tôi bác chúng ta nghe được không? Ngũ căn bồn nghĩa là gì? Ngũ căn bồn là ai hiểu được không? Lan bồn mà là dịch âm cái chữ thiên nam ma na, nhưng mà nãy quý vị đã thấy rồi đó, trung quan dịch lại chứ thấy là các địa trung quan dịch lại là ba chữ hả cứu mạng người, đây là những nghĩa hơn cứu mà đạo mà vui mà hả và cứu đạo người. Chúng mùi khi hát hai 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 cung
Nhân chân là cung rồi.
Hả? Cung mà đừng mà hát hai cung là khéo á. Nhưng mà cung thường là cung này. Cung thường là hát hai là cung. Hả? Hát hai cung mùi răng nha. Kể mùi răng bây giờ hát hai cung nó đừng biết rồi nè. Hát hai cung. Đúng rồi, cứu bảo quyền. Chúng ta quyền nó hết, đã biết cái quyền được không? Rồi, cứu đạo người chứ cứu đó là cứu lỗi, cứu độ. Đạo là đạo ngược lại. Cứu quyền là mình không nói đâu, chứ quyền đèn tả đâu, chứ cái đèn quyền đâu. Chứ quyền này là đại treo, không phải người đại treo đâu. Cứu cái tội khổ Vũ Lăng Bồn nghĩa ra là cứu bảo quyền. Tất nhiên là cứu một cái tội khổ nặng nề như là cái tội căn nguồn. Thì bây giờ đây chúng ta nên hiểu thêm về phần đạo lý để cho quý vị thấy rằng như thế nào. Thường thường người ta sinh ra thì ta gọi là thiếu phụng người sinh thiếu phụng tử, nỗ lực còn không nỗ lực nhưng mà thiếu phụng người sinh thiếu phụng tử, nỗ lực còn không nỗ lực nhiều. Khi mà mỗi người mà biết được thiếu nghĩa đi trên thì người đó phụng thiên, tức là phụng thiên hết rồi. Còn người mà ở ngược lại tức là gì? Tức là tạo tội lỗi. Mà đã tạo tội lỗi tức như là nó đảo ngược tâm hồn hết. Do đó là cái nhân chứ không gì đâu. Cho nên khi mãn cái báo thân này, mãn cái xác thân này ở cõi trần, thì tất nhiên là linh hồn, cái linh tánh, cái thần thức, thần hồn hãy bị đảo ngược. Đảo ngược nó là người ta mới nói lên cái cảnh tượng của địa ngục, ca tấm là nói lên. Thì thành thử ra lễ Vu Lan tức là cái lễ đó để cầu nguyện như thế nào cho những linh hồn được siêu thoát. Mà siêu hay là không siêu, thế nào thì bài pháp không nên quý vị phải biết. Cũng như nó tới hiếu hạnh thì dĩ nhiên là quý vị vừa theo một thời gian của quý vị từ nghe đó, thời cha mẹ sinh con ra từ lớn lên thấy lo làm ăn để mà cả hiếu cả nghĩa, hoặc là sống thân tối duyên bốn ngôn vật lạ thần tỉnh mộ can thương để mà trả thiếu đó, như ở đời tôi thường như thế. Nhưng mà cái gì hiểu cao lưu tha hiểu ngược lại qua chữ nó có ngựa
khí
bọt khí đấy cái gì mà còn thắc mắc á, để được giải chúng tôi sẽ giải đáp trong phòng bút nghi á. Bởi vì có nhiều người ta hiểu quá sơ nên người ta nói rằng nếu mà tu hết á, chính sách của đức Khổng Tử mà rời cái phần mà gọi là tu thế á, cũng có nói những cái phẩm gì tu thế á, thì cũng có nói nào là bậc tiên hữu tam qua hậu chân đại vân vân những cái tóc lắm. Nhưng mà so với hiếu, nói về chuyện hiếu á, quý vị không nhớ, tự nhiên là tao đi có cái phần để anh tôi sẽ em nói rõ, thì hiếu có hiếu tại gia và hiếu xuất gia, cái hiếu về vật chất và hiếu về tinh thần. Nhưng mà nếu ai nghĩ rằng tinh thần là quan trọng thì người đi tu không phải là bất hiếu đâu, mà là chi duyên. Còn nếu ai mà chú trọng về phần vật chất không hết, không biết gì tinh thần là gì hết á, thì có thể cho người tại người ở nhà mà cũng giữ cho cha mẹ già có hiếu. Thì một bên thì hiếu về vật chất, một bên thì hiếu về tinh thần, một bên chỉ lo phụng dưỡng cho cha mẹ cái thân tứ đại thôi, mà cha mẹ hiện tại thôi, còn một bên á thì lo làm thế nào để mà giúp đỡ phần linh hồn cho cha mẹ, chẳng những cha mẹ hiện tại mà cha mẹ bảy đời, cha mẹ nhiều đời, mà cha mẹ đã mất với chúng ta nữa. Rồi nè, chúng tôi đã chưa chưa bây giờ đại khái là nói đến gì nữa. Rồi bây giờ đây chúng ta tuần tự để mà theo dõi tập kinh Quy Lam Ba La Túc Tăng, cái phần định nghĩa qua như là đã xong. Đức Phật kế tất nhiên là cái phần nói đến, khi mà nói đến cái phần trả hiếu thì phải nói tới cái công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Đương nhiên thành ra sau phần thiên khởi kế đó là phần định nghĩa. Định nghĩa là chữ vu lan là nói khác, nói đủ là vu lan của là bồ. Dịch từ cái chữ Unamana dịch lại là ba chữ cứu đảo quyền, tức là cứu cái tội treo ngược, giống như là người bị cái tội treo ngược để mà cứu vãn cho nó được khỏi đó, gọi là cứu đảo quyền. Bây giờ đó là phần thứ nhất định nghĩa. Phần thứ hai là nói rõ công ơn sanh thành dưỡng được của cha mẹ. Thì chuyện này tôi tin rằng nói sơ lược thôi, ý vị như biết. Bởi vì cái thuật, cái này nó có tính chất thiên lý, chứ không phải là tính chất gì siêu, siêu đẳng đâu. Chỉ như là trong đó nó cũng có một phần siêu việt ở trong đó. Nói về phần công ơn sanh thành dưỡng được của cha mẹ, thì trước hết, ở trong sách nói, như hồi nãy tôi đã nói đó, nghĩa là hiếu vi vạn hạnh chi tiên, hiếu nó đứng đầu trong nguyên hạnh lành. Tất cả các công việc làm lành đánh giữ thì về cái phần hiếu đứng đầu, tức là hiếu vi vạn hạnh chi tiên. Nói tới cái công ơn sanh thành dưỡng dục hay là nuôi dưỡng của cha mẹ thì nhân trời như biển, nhất là cái công ơn của bà mẹ thật mà là hai tâm như nửa bộ cũng như là ở trong trung tâm phụ mẫu, tức là trung tâm hiếu đó, như thế nói rõ, cũng là chiến thân cung mang năm năm vui mong, nói về sổ xưa, mà giàu xưa giàu nay thì cũng vậy, hãy nói tới cái tình mẫu tử thì luôn luôn điều đó thâm tình, tức là mẫu tử tình thâm đó. Trừ một vài trường hợp, đây chúng tôi muốn giảng thêm trường hợp, trừ một vài trường hợp gọi là oan oan tương báo. Hầu thương tích của cái tử đang là thế á, như là chân ra là hạ ngọc như cha hay như hại bà mẹ đó, thấy không? Đó là do cái gì? Do cái oan nghiệp đời trước cho nên con mà sanh ra không phải là suy thuận hiếu đạo hết đâu, mà còn có một số đến để có cái sự mà quan quan tương báo nhau để mà trả vay
thành cái đó trừ một số đó, đó là một số đó, phải phải hiểu. Thành ra dù cho những đứa con đó mà cha mẹ có nuôi dưỡng hết sức đi nữa, nhưng mà trả ơn ít mà trả oán nhiều, thì gặp cái trường hợp đó quý vị đừng có, đừng có gì, đừng có buồn, hiểu được đạo mình không buồn, nuôi nhầm để mà trả nợ, đừng buồn, đừng khóc, phải không? Khóc là nghĩ nào mà học mặt ngoài thai tâm vun bộ nó cho hồi xưa chỗ lớp mẹ nằm chỗ tháo con nằm, đừng nghĩ. Người con hoặc là chết trước chỗ đó mà trên chẳng trầm gian nhất là cái đầu mặt khác này, ở cái phương này thì tâm nhiều lắm, nhiều lắm, nhiều lắm. Còn những người con cứ nghĩ trước cho đến thì cứ nghĩ như thế này nè, đây là tôi muốn giảng một bạn trước, tôi còn kể cái trong đó thành thành những người cha mẹ có ngồi gì của tôi nói muốn gì nữa rồi cộng cái ngày nào đó
tôi cũng muốn những câu
mà lòng được tận lên thiên không bất định, thì cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, tất nhiên là tụng nói với cái phận nghĩa là nói thế này nè, đó là nói thầy tứ độ xưa tứ độ đạo giả đó, nhưng mẹ nó cũng như tổ tổ lục tổ huyện nắng đó, ngày đi đấu cũng là như mẹ tổ, bởi vì thế này là cái khi cha mẹ còn không có lo mà trả, không có đủ sức mà trả, không có phương tiện để mà trả hiếu. Thì như vậy là anh giảng cái quan hoa tương tác mà tại vì hỏi thành nó nói cái khi mà cha mẹ phước rồi giờ làm ăn có nhân dân lên phòng làm được ông lớn lớp này ông lớn lớp kia được nghỉ sớm chứ không ông muốn trả cho cha mẹ thì cha mẹ đã quá nặng, như là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, nghĩa là lòng muốn trả ơn cho cha mẹ nhưng mà cha mẹ không còn nữa đó, họ được tỉnh không bất định này đó. Thì bây giờ trở lại nói cái vấn đề, thì trong lúc đó là biết gì được có buồn hả, đừng có buồn là đừng có nghĩ rằng là ở thân con ra thì người con nào cũng là cả hiếu đạo của mình hết đâu, ngược lại nó có những cái nó chưa là phải thì trong lúc đó biết được để mà gì, để mà yên tâm, để mà lo tu tiến. Ngược lại những người con không có hiếu mình cũng thản nhiên, bởi vì đức đạo của Chúa là giờ cái chỗ đó là đức đạo để yên tâm. Còn những người con dù có hiếu đi nữa thì mình làm cha mẹ cũng đối xử thường vậy thôi, chứ đừng có nên tạo thêm tội lẫn nữa, bởi vì nhiều khi con có muốn quá được cha mẹ sẽ chịu chuộng theo, muốn gì được có nói cho nó cũng được. Khi mà hiểu được đạo rồi thì sẽ giữ cái tiêu là cái mức cái kén trong bình đẳng, dầu là những đứa con mỗi ngày đến cũng hiểu đạo rồi, mình hiểu đạo rồi cũng qua đạt được. Những đứa con rất là thảo thuận đến cũng qua đạt được. Cái điểm quan trọng là làm sao cho những đứa con nếu cha mẹ có tài có đức mà hiểu được đạo nữa, chuyển được những đứa con bất hiếu đó trở thành hiểu đạo, rồi được những đứa con có hiểu đạo nó chuyển làm sao cho nó được biết đạo và nó tiến tu đạo nghiệp. Đó là bổn phận của người Phật tử hay là người cha mẹ mà có tinh thần Phật tử đó, rằng đó rồi nói tới công ơn của bà mẹ thì thiệt ra nhiều lắm chưa cũng thấy đây cũng thấy nhiều sau, nhưng mà cũng là lúc nào cũng nhớ có cái gì, cái chữ nó nằm ở trong thương mà nó nằm ở trong chữ ái cho nên nào ai mà thương lên trọn vẹn nó đó, thương xuống không à, nhớ luôn nhảy xuống, thương cha thương mẹ thương ông thương bà hay là thương những vị trên trước ít có ít nhất, nhưng mà cái tình thương cao hơn là Chúa, hãy thương lớn nhất thì mới thành thiên thành Phật, mà hãy thương xuống thì thành Phật thành hai cái điểm đó. Người Phật tử lúc nào cũng phải tu hành nghịch lưu thanh tử, phải ngược dòng đời để mà tìm sự giải thoát, tìm sự an vui. Nói đến công cha thì cũng như quý vị biết đó, làm ngày làm đêm năm làm sao cho có tiền để mình nuôi con, không lớn cho con ăn học. Nếu mà gặp những cảnh nghèo thì phải làm sơ ở muốn những là đủ sức chịu hết. Cho nên cha giao ở Việt Nam mình phải có nói với những con chăm như thế sơn, hiểu mẹ như nước, trong nguồn để cho ông đó, đó là những con đó để nói lên, một lần rồi mẹ kính cha. Cũng như nói đến cái công ơn thanh thành dưỡng dục của cha mẹ, tất nhiên là nói đến cái phần kêu là tri ân báo ân, tri hiếu báo hiếu. Nên cuối cùng người ta kết luận cái đoạn này tới một mức cao, chẳng hạn như nói rằng lên lo có hiếu con cao, nuôi con có hiếu con lao một lời đó, những cái điểm đó. Thiệt ra cái phần này á, nếu mà giảng cho những cái lớp thường chỉ như là chúng tôi phải giảng rộng thì chi tiết, nhưng mà ở đây tôi thấy hầu hết quý vị là đã đi với cái chuyện này rồi. Cái điểm thứ ba trong cái phần chánh đề, tức như là nói tới cái nguyên nhân Phật nói kinh Vu Lan kinh Ba Nhiếu nguyên nhân, thì như quý vị có đọc thông tin Lan thông tin Vu Lan Bồ thì quý vị biết đó, trên chúng tôi kể sơ lược qua cái con ơn thanh thành dưỡng dục của cha mẹ, cái người đó là một nguyên nhân có cái lễ Vu Lan Bồ, nguyên nhân Phật nói kinh Vu Lan Bồ, hay là nguyên nhân của thử bao nhiêu. Thì quý vị ai cũng có nghe qua cái chức của ngài Mục Kiền Liên với lại ngài Phá Hộ Pháp. Ngài Mục Kiền Liên và ngài Phá Đạo Pháp là hai vị đệ tử thượng túc của Phật, hai vị đệ tử lớn của Đức Phật. Hai ngài này sanh ra đồng thời, hai làng ở bên cạnh nhau, gần viện Đại học Na Lăng Đà bây giờ ở tiểu bang Bihar thuộc miền Trung Ấn Độ, chuyện về cái làng của hai ngài Phật. Thì nói tới ngài Mục Kiền Liên là nói đến một nhân vật thật, chứ không phải là tưởng tượng, không phải là như các vị Bồ Tát. Ví dụ như các vị Bồ Tát như Đức Văn Hùng hay Đức Phổ Hiền, thì nhiều khi cái lịch sử sai lầm lắm. Cái ngài Mục Kiền Liên với lại ngài Phá Lợi Pháp thì lịch sử sự thật còn nguyên đó, còn nguyên vẹn đó, không có sai. Thì hai ngài sanh ra như là sanh trong gia đình Bà La Môn, theo đạo Bà La Môn, lớn lên thì không cả hai không thích lập gia đình mà thích là học tập thôi, tuổi ngang nhau, gia đình đều là coi như là gần bằng với nhau, cũng là gia đình trung lưu á, cũng giàu có lắm. Nhưng mà ngài Phá Lợi Pháp này thì là anh em không, ngài Phá Lợi Pháp tóc cả là anh nhớ là bao nhiêu anh chị em này?
Bảy người.
Tất cả là 7 người, 4 trai 3 gái. Người em út của ngài Phá Lợi Pháp tên là Rê La Sa. Thì ngược lại ngài Mục Kiền Liên á là con nằm nhất, con nằm nhất. Thì bên ngài Phá Lợi Pháp, ngài Phá Lợi Pháp đi tu rồi, rồi các người em trai em gái thì cũng làm được cái tu hết. Khi ngài Phá Lợi Pháp đắc đạo, tức là liễu đạo liễu kỳ, thì được trở về nơi chung nhau các suối mà mất để mà đổ cho bà mẹ. Bà mẹ cũng buồn lắm, là nhưng mà bà mẹ của ngài Phá Lợi Pháp thì nhờ có những người con nhắc nhở, hy vọng ngài Rivata, tức là ngài Trung Quốc đó, ở nhà để mà nấu nhiệt ra được. Nhưng mà cuối cùng trở về cái đêm đó mà sáng mất, thì trong cái lúc đó một thiếu phá cho bà mẹ nghe để mà bà mẹ phát quanh gốc là giống mảnh. Rồi sau đó con ngày một tiền liên thì ngược lại lúc mà bởi vì bà thanh đề thiệt ra do cái gì đợt trước chứ không phải là hiện tại đâu, nhưng mà thân phụ của ngày một tiền liên thì là có cái phước đức tu nhiều cho nên ngày một tiền liên mới sanh vào đó. Rồi khi mà được xuất gia, bà thanh đề cũng có nhiều cái căn duyên là trước, tức là trước là trước đó, là trước đó, thành thử nó tạo nghiệp nhiều, nhất là bọn trẻ này, nhất là thanh ra thì cái chuyện đó cũng còn trải ra nhiều người nó mất thì giờ cái gì, cái chuyện cái gì gặp sách thì quá hiểu. Chỉ có một điều đó, là phân nói nặng kêu là thế những mà cái tội mà cái tội kéo ngược này cứu đã nhiều này là cái tội quan trọng đó, như là quỷ căn bản phần hay là cái chỗ khác tôi là quỷ tượng phần kinh kệ tà kiến thâm trầm khổ báo vô biên chế thật ác của hồ. Tôi nói đó là thật không được đức Phật đó. Do đó cho nên nặng nhất là cái điểm đó là bởi vì sao khi ngài một điều nguyên một khi mà trở về thăm thôi mà nói những thứ gì nói là có đức Phật không tin có một chuyện giờ không có làm nào nữa chúng như chỗ thằng đang ngày một chuyện như không dám về khi mà ngài nhưng mà sự tu tiến của ngài như quý vị biết đó là ngài tu tiến này chính được thần thông sớm lắm. Khi mà ngài chứng được một thông rồi thì bây giờ ngài mới nhìn lại biết rằng bà mẹ trước kia tạo tội nhiều nên bà ngài muốn tìm độ cho cha, tìm độ cho mẹ, nhưng rồi ngài tìm khắp cả nhân gian, dùng cái đạo nhãn, dùng con mắt tuệ tìm khắp nhân gian không thấy, tìm lên các quả trời lục dục dục giới ở lục dục thiên á cũng không có, các quả trời trên nó sanh thứ một sanh vô cũng không có. Khi mà tìm đến ở năm minh đồ tướng nhân là địa ngục thì lúc bây giờ mới thấy rằng bà bị cái khắc nghiệt mà phải sanh vào địa ngục thế giới, còn chỉ ra một đến xương đủ thứ khổ não, mà cho nên mới gọi là cứu đạo quyền này đó, cứu tội khổ nặng này mới là tội chân được. Thì ngày một tiền liên trong lúc đó thảm thế thấy bà với một cái đạo nhãn khổ sở vô ngần nên bởi vì thanh đi vào rồi ngã quỷ mà ở nó nhiều rồi, cho nên là ngã quỷ cũng có nhiều loại quỷ khác, cho là 36 loại quỷ, có những loại quỷ cũng không là lớn nhiều, nhưng mà loại quỷ này là ở trong nhiều rồi, ở trong nhiều rồi, thành ra giao bọc đến chúng tất cả nữa là không có thể mà diễn tả cho hết được những cái sự mà bơ phờ khổ não tiều tỷ của bà thánh đề rồi. Thì lúc bây giờ ngày một người nghe thấy như vậy của đã tu hành lâu năm mà không biết bây giờ đây là thế nào để mà cứu mẹ, thì lập tức trong lúc đó thì ngài nghĩ rằng thôi bây giờ mình đã của ngài mang ngài dùng tôn để đưa. Bởi vì thường thường nói tới lời ngạo quỷ thử gì nên nhớ là thấy con thấy đồ ăn nó giống như là lửa, thấy nước thấy đồ uống như là máu mủ, cái đó là cái gì, cái gì chuyện đó nếu mà khi mình mới nói nghe qua chưa thấy á thì cũng khó mà tin lắm, nhưng mà vậy thì ra giải thích thì cũng không phải có tin đâu. Ngày một như ngày nó đưa cái bát cơm cho bà mẹ thì ở trong sử cũng có ghi lại thì đưa cái cung mà đi về và lập tức lấy cái cung nó tay mặt thì về đầu về ba tay trái thì cung ngón vừa đưa vào miệng thì bốn thành lửa đỏ. Thì nói tới đây chúng ta có thể nói rằng hơi khó tin là bởi vì nó một là cảnh minh đồ là một cảnh không có khác biệt, hai là tại sao cung trở thành lửa, hai cái một đó thằng đây cũng nói nhiều cũng dẫn được sợ tôi cũng không biết như nó nhiều quá rồi nó không hết rồi bỏ lại không tốt là bởi vì nó như thế này nè. Khi quý vị nằm cũng đau, quý vị nằm cũng đau, mà quý vị biết rằng những cái cảnh vui, những cái cảnh khổ, những cái cảnh cột rượt, những cái cảnh no đủ, những cái cảnh giàu sang gì thì cái khi chết nó không khác là tôi là dương gian âm phủ nhất trí rồi. Chỉ có khi chúng ta còn sống mà mang cái xác thân mà thức nè thì chúng ta thấy được cái xác thân do bốn dải lâm nước do lửa mà tạo thành hay là ngủ ngủ mà tạo thành. Nhưng mà cái khi chết rồi thì cái thần thức nó cũng liên quan đủ như vậy chứ không phải là thiếu đâu. Mà thì giống cũng như ở đây tôi xin mình nhà cũng có ai cũng thấy như bao không? Thì trong lúc im đau đó đâu phải là mình đang cái cách thân này đâu phải không? Là khoảng cách thân khi thì tới cột được, khi thì tới ung như đi tới tay, khi thì tới hôn chợ, khi thì tới đủ kiểu hết rồi đó. Thì khi chết cũng vậy. Đó là một cái chuyện mà tôi nói với tôi được đó. Chuyện thứ hai là tùy theo cái nghiệp lực, cái sức nghiệp, sức tác động của mỗi người cho nên cái vấn đề mà nói rằng bà thân đề vừa móc côn để vào miệng mà côn quá thành thân lửa đó là do cái nghiệp, cái chiêu cảm cái danh từ chiêu cảm không khó đâu quý vị đó. Bây giờ nói đến chiêu cảm rồi đó thế này, giờ bây giờ quý vị đang khỏe mạnh cũng như tôi không nói tôi đi để nói quý vị nó tuổi quý vị cổ ví dụ như quý vị tôi đây nhưng mà cái lúc chiều qua là mai ngã cảm nặng đủ kiểu tội cho nhé, thấy không đủ kiểu ngày mai hoặc là có thể nó sáng mai là thấy có con người mệt nó mỏi mà thấy nó sao đâu thì nó một bát cháo lên lên hay nó một chén cơm nóng lên lên chẳng hạn như thế, thấy không món cái bữa nước mà sau thôi cái rồi đây là nó cái ví dụ thực tế đó thì quý vị thấy lẽ ra nếu ngày khỏe mạnh á thì cháo mà nấu nó có gì ngon lành nhất mình không phải mấy chú con đâu được nói gì thường là những cái bát cháo những chén cơm đó là những cái thức ăn ngon lành của mình nhưng mà khi nấu vững thì chưa là vững vàng có một bữa thôi á thấy cũng là chiêu cảm là vậy đó là chiêu cảm là vậy đó thấy cô bác muốn ăn thấy đồ ăn dầu ngon cái gì đi nữa nếu ăn không được không đó là mới có ngày trước ngày sau mà bệnh khổ cái nghiệp bệnh nó đấu đó còn cái mà cái hắc nghiệp mà tạo từ thời gian này qua thời gian kia qua thời gian nó đứt chết nói như vậy quý vị có thể nhận nhưng mà chưa rõ bây giờ chúng ta nói thêm một cái ví dụ thứ gì nữa ví dụ như bây giờ mẫu nghiệp mẫu người mẫu loài mẫu thứ cái nghiệp nó khác nhau hết á ví dụ mà bây giờ chúng ta thì bây giờ ở trên đất liền thấy không nghĩa là nhờ ánh sáng nhờ không khí nhờ những chuyện ở trên đất liền có thể chúng ta sống dễ nhưng mà nếu như là chúng ta mạnh và không là đặc biệt hơn những cái loài thủy tộc tất nhiên là tôm cua cá tận món tận độ tận như thế đó thì chúng ta hơn đó nhưng mà trong lúc đó nếu chúng ta xuống dưới nước mà không có đồ dưỡng khí không ăn chứ đồ dưỡng khí á thì có thể là vài phút sau là đó thấy chưa nghĩa cũng như ngược lại những loài cá những loài thủy tộc nó ở dưới thì nó là cung điện nhà cửa của nó thì nghiệp của nó thấy chưa nhưng mà nó mà bỏ lên trên khô một cái là ngược lại cũng như mình nghiệp mỗi người đó nha Thế là bây giờ đang nói ví dụ như bây giờ đây, cái bài cũng là đương được, cái bài này là mình đương để mình sử dụng. Để mình sử dụng, nhưng mà biết bao nhiêu bây giờ, những con ngọt, những con mấu ở trong cái bài này này, nó cạp, nó ăn cái bài này này, nó thêm lo, thêm bỏ cái đó. Thế còn mình nó bằng đấy, ăn một chút là ăn như vậy. Đó, cái nghĩa là tùy nghiệp, chứ là tùy nghiệp phát hiện cho những cái vấn đề mà nói rằng con đưa vào miệng quá thành thân được đó là chuyện thường. Nếu mà hiểu đạo đó là chuyện thường, không có gì khác hết. Đó. Thì ngày một chuyện thứ này thấy áo não. Thì mình là con ơn thân thành dưỡng dục, chứ là mẫu tử tình thân. Ngày lập tức, ngày thấy cảnh như vậy rồi, ngày trở về trúc lâm tinh xá, ngày bạch liền Đức Phật. Bao nhiêu cái chuyện đầu vui ngốc ngoạn như vậy đó, thì nói đến đây, đây là chúng tôi cũng muốn kể sơ lược. Chứ còn ngài một kỳ niên độ mẹ cũng như ngài khá là khó theo Đức Phật, là nhờ có hiểu được đạo lý, nhờ cái công vô công tu tập một cách như là chín chắn kỹ lưỡng, cho nên đắc được thần thông hay là nhà Xá Lợi Phất, thì trí tuệ vô sinh trí tự nhiên trí tiến nữa là phát hiện các vị nhà. Thì hai ngày đó, một ngày thì trí tuệ đệ nhất, một ngày thấy thần thông, nhưng mà thần thông đệ nhất là khi mà ngày một tình yêu chết cũng là được, như là cái gì đó lẽ ra mà đắc thần thông như vậy đó, lẽ ra là khỏi tất cả, nhưng mà bị cái số người của đạo như là đạo Kỳ Na giáo, là đạo loạn thể, nó dây nó bắt này cho được rồi, để là nó coi như là nó thật nhất đó. Cái chuyện nó cũng chuyện lạ nha, cho nên học đạo rồi nhà gián khác nhờ đã có một kiếp về trước, ngài là một ngư phủ tôi như là bắt do đó cho nên ngày nghĩ không bao giờ xả cái xác không ngày đấu như người tôi không hiểu lý gì hết, sau cái gì vui lòng để mà trả lại đi cho nó bằng nó xác nó làm gì đó làm để nó rồi đi để mà cái linh tấm thì giải thoát cái đâu đó, cái xác không được hiểu lý gì đâu hết, nếu không trả nó thì người ta cũng đốt, không đốt thì người ta chôn, không chôn thì người ta ngược xuống sông Hàn cũng như vậy đó. Sau bây giờ đối với người ta sẽ nói cho nên ngài mới nghĩ vậy, ngài ngồi mặc định nó rơi hết tất cả, nó biết ngài có thần thông nên nhân rất chặt chẽ, à đúng lúc thì ngài nghĩ thông thì cảm thấy rằng đó là khả năng nó luôn ở những gì thế, nhưng mà định nghiệp bất khả chịu, cái câu đó mình kêu là định nghiệp bất khả chịu, cái nghiệp mà đã cố định rồi thì khó mà chuyển lắm, nếu muốn chuyển chăng đi nữa thì những kiếp sau, kiếp sau, kiếp sau cũng phải trả. Còn tốt hơn là con duy mà trả đi. Thì cái trường hợp của ngài một kỳ nguyên cũng như vậy đó. Chứ mình đừng có nói là tại sao ngài đã chứng được thành thông, mà đến cái ngày giờ chết trong lịch sử duy đó, nó ngài lấy được cái gì? Bởi vì thời gian người ta bắt rồi ra, thay của ngài ra để mà nó khác với ngài khác là khóc, nó khác với các ngài khác. Do đó cho nên người tu khi hiểu đạo rồi đấu với xác thân tâm thần, người ta lúc nào cũng giữ chánh niệm trong phần linh tánh thôi, cho nên đi đâu phải giữ chánh niệm, còn cái phần xác thân còn ngược lại, người nào học đạo chưa tới cái mức độ đó thì người ta thường thường gì